Trước hết, bà đánh giá như thế nào về nỗ lực của Việt Nam trong lộ trình phát triển nông nghiệp bền vững ạ?
Việt Nam đang triển khai một lộ trình cực kỳ ấn tượng trong việc giải quyết vấn đề bền vững trong phát triển nông nghiệp. Chúng tôi biết rằng Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, bởi thế chúng tôi đánh giá cao các sáng kiến như là gạo phát thải thấp, các hoạt động nghiên cứu nhằm giảm lượng thuốc trừ sâu, giảm kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi hay phát triển các giống cây trồng mới, có thể kháng các loại sâu bệnh mới xuất hiện do khí hậu thay đổi. Tất cả những điều đó đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo hướng bền vững nhiều hơn. Và tôi tin rằng Việt Nam thực sự là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.
Vậy bà có thể điểm một số thách thức mà nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay ạ?
Vâng, Việt Nam đang đối diện với những vấn đề rất giống với Australia. Với đường bờ biển dài, các bạn đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ do biến đổi khí hậu gây ra như là hạn hán, xâm nhập mặn, rồi tình trạng khai thác nước ngầm quá mức, lạm dụng hóa chất. Từ đó nảy sinh các chủng sâu bệnh mới nguy hiểm hơn, dù là lúa, rau hay là cây ăn quả. Vì thế mà chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc dự đoán các mô hình thời tiết đang thay đổi, cũng như là tìm ra được những giống cây trồng có thể thích ứng và chống chịu hiệu quả với các kiểu khí hậu khác nhau. Đó là chưa kể dân số Việt Nam đang ngày càng tăng, mức sống người dân cũng cao hơn, do đó người tiêu dùng cũng khó tính hơn trong các sản phẩm nông nghiệp. Điều này cũng đang tạo áp lực lớn hơn cho nền kinh tế nông nghiệp của các bạn.
Với tư cách là Tổng Giám đốc điều hành mới của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia, Asia, bà có thể chia sẻ về những kế hoạch sắp tới để tiếp tục đồng hành với Việt Nam và giải quyết những thách thức vừa nêu ạ?
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia thực sự rất vui khi đồng hành hợp tác với Việt Nam trong suốt 31 năm qua. Chúng tôi đã thấy được những tác động cụ thể trong nỗ lực của mình. Khi với mỗi $1 Australia mà trung tâm đầu tư thì có thể đem lại giá trị tương đương $90 cho các hộ nông dân nhỏ của Việt Nam. Đây là điều mà chúng tôi rất tâm đắc. Vì vậy, trong chuyến thăm lần này, chúng tôi muốn lắng nghe những ưu tiên của chính phủ Việt Nam, những lợi thế cạnh tranh mà Australia có thể hỗ trợ như là về khoa học công nghệ hay là kỹ thuật nông nghiệp. Việt Nam và Australia đều là những quốc gia thường xuyên xuất khẩu một lượng lớn sản phẩm nông nghiệp ra toàn cầu. Vì thế hai bên đều muốn hợp tác chặt chẽ để giải quyết những vấn đề đó cũng như là học hỏi lẫn nhau. Nhìn lại 31 năm qua kể từ năm 1993, trung tâm đã hỗ trợ và đầu tư hơn 260 dự án tại Việt Nam hoặc dự án vùng có Việt Nam tham gia với tổng giá trị hơn $184 triệu Australia. Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia cũng trao hơn 120 học bổng cho các nhà khoa học người Việt, giúp tăng cường năng lực nghiên cứu và khả năng lãnh đạo. Hoạt động của chúng tôi chủ yếu là ở 3 vùng gồm Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Có thể kể đến các dự án đã và đang triển khai như là dự án chuỗi giá trị bền vững cho cà phê, hồ tiêu, hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng hải sâm trong cộng đồng, phát triển ngành nuôi chai lấy ngọc. Nổi bật như ở Tây Nguyên thì chúng tôi nghiên cứu về hồ tiêu và cà phê, làm sao để cải tạo đất, cải tiến hệ thống canh tác trước những yếu tố thời tiết mới, khám phá cơ hội thị trường cho nông dân. Hay là ở đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi tập trung nhiều vào lúa gạo, đặc biệt là khi khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, đòi hỏi các giống lúa mới phù hợp hơn. Có thể kể đến các dự án chuỗi giá trị gạo bền vững cho các hộ nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình đó thì chúng tôi cũng hướng tới mục tiêu thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Theo kinh nghiệm hợp tác của tôi với các hội nông dân ở các tỉnh Tây Bắc thì tỷ lệ nông dân là phụ nữ tham gia tới 50%. Điều đó thật tuyệt vời. Phụ nữ có quyền lợi và vai trò rất lớn, họ cũng rất am hiểu thị trường. Vì vậy mà nông nghiệp không chỉ là khía cạnh sản xuất mà chúng tôi thực sự quan tâm đến toàn bộ chuỗi giá trị cũng như là cách để tạo cơ hội phát triển, tăng cường vai trò cho phụ nữ. Tháng 3 vừa qua, thì Trung tâm và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong nghiên cứu nông nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và quan hệ đối tác bình đẳng. Trong đó, thì tiếp đà các dự án đã và đang thực hiện thì sẽ có thêm 8 dự án mới chúng tôi hỗ trợ cho Việt Nam với tổng vốn ODA dự kiến là hơn $8 triệu Australia giai đoạn 2024-2027. Có thể kể đến là dự án giải quyết điểm nghẽn trong chuỗi giá trị cá mú Việt-Úc, dự án đánh giá ưu tiên phát triển ngành cây có múi hay là dự án số hóa trong giám sát tuân thủ Việt Gáp trong chuỗi giá trị hoa quả.
Cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.